cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không rời bước. Lời Ngài đứng trên đất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong suốt Ê-díp-tô ký đoạn 4 mà chúng ta đã lắng nghe và tìm hiểu kỳ trước, Đức Chúa Trời đã ban cho Môi-se hai dấu lạ, đó là cây gậy biến thành con rắn và bàn tay bị phun và sau đó lại hết bệnh phun. Môi-se đã từ giã ông gia mình và dẫn vợ con trở về Ai Cập. Đức Chúa Trời kêu gọi A-rôn làm người phát ngôn viên trợ giúp cho Môi-se để chuẩn bị đi yết kiến Pharaoh là vua Ai Cập. Hôm nay chúng ta tìm hiểu tiếp tục đến xuất Ai Cập ký đoạn 5. Trong đoạn này, bắt đầu cuộc tranh chiến với Pharaoh. Các tai vạ nhắm thẳng vào sự thờ phượng thần tượng của Ai Cập. Đó thật sự là một cuộc chiến trận của Đức Chúa Trời với các thần của Ai Cập. Môi-se trở lại Ai Cập sau 40 năm vắng bóng. Ông là nhà giải cứu dân tộc đã được chuẩn bị để giải cứu dân sự mình. Ông ta tập hợp các trưởng lão Israel lại và cùng họ đi đến gặp Pharaoh để đưa ra yêu cầu. Pharaoh từ chối để cho dân Israel ra đi, vì thế mở màn cho cuộc chiến giữa Đức Chúa Trời với các thần Ai Cập. Các tai vạ không phải xảy ra cách ngẫu nhiên. Đức Chúa Trời đã không gây ra tai vạ về ếch nhái rồi Ngài lại nói rằng: ta tự hỏi tai vạ mà ta làm tiếp theo sẽ làm gì? Có lẽ chưa từng có một điều gì được thực hiện một cách chu đáo như việc này, đầy ý nghĩa như các tai vạ này. Các tai vạ đánh thẳng vào sự thờ lại hình tượng của Ai Cập một cách khẳng định. Pharaoh đặt ra câu hỏi: Đức Chúa Trời là ai? Ta chẳng biết Ngài và không có ý định để cho dân Israel ra đi. Thế nên Đức Chúa Trời tỏ bài chính Ngài bằng cách mang những tai vạ này đến với đất Ai Cập. Trong suốt Ai Cập ký đoạn 7 câu 5, Chúa đã bày tỏ rằng ý định của Ngài: khi nào ta tra tay vào xứ Ai Cập mà rút dân Israel ra khỏi giữa dòng người Ai Cập, thì họ sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Đức Chúa Trời đã dùng các tai vạ để giải cứu dân sự của Ngài và cũng để cho người Ai Cập nhận biết Ngài là ai. Mỗi tai vạ được nhắm thẳng vào một thần khác nhau nào đó của Ai Cập. Có hàng ngàn đền thờ, hàng triệu thần tượng và khoảng độ 3.000 thần khác nhau ở trong khắp xứ Ai Cập. Điều này thật vượt quá mức bất kỳ một điều nào đó mà chúng ta có thể thấy trong xứ này hay là những quốc gia khác. Có một thứ quyền lực trong tôn giáo của Ai Cập. Người Ai Cập không phải là những người ngu ngốc. Ngày nay chúng ta có những máy thu thanh, truyền hình và đã đặt chân đến mặt trăng, nhưng điều đó không có nghĩa rằng chúng ta tốt hơn họ. Tất cả mọi kiến thức mà chúng ta có chẳng qua là do nơi các thế hệ của quá khứ của trước đây truyền lại. Chúng ta đã từng xây dựng cuộc sống dựa trên vốn kiến thức được truyền lại trải qua nhiều thế kỷ trước. Trong sách Timôthê thứ 2 đoạn 3 câu 8, Phaolô đã xác nhận rõ ràng có một quyền lực trong tôn giáo của người Ai Cập. Xưa kia, Jannes với Jambres chống trả Môi-se thế nào, thì những kẻ này cũng chống trả lẽ thật thể ấy. Lòng họ bại hoại, đức tin không thể chịu thử thách được. Quyền lực tôn giáo của người Ai Cập là thứ quyền lực thuộc về Sa-tăng, và Sa-tăng ban cấp quyền năng này cho những người nào thờ lại nó. Đền thờ tại Delphi là một thí dụ về điều này. Đức Chúa Trời hướng các tai vạ chống lại sự thờ lại thần tượng của người Ai Cập, chĩa thẳng vào Pharaoh, chĩa thẳng vào Sa-tăng. Đó là trận chiến với các thần của Ai Cập. Trong sách Ê-díp-tô ký đoạn 12 câu 12 xác nhận rằng, đêm đó ta sẽ đi qua xứ Ê-díp-tô, hành hạ mọi con đầu lầm của xứ Ê-díp-tô, từ người ta cho đến súc vật. Ta sẽ xét đoán các thần của xứ Ê-díp-tô. Ta là Đức Giê-hô-va. Đức Chúa Trời chỉ ra rằng các thần của Ai Cập là giả trá, và Ngài bày tỏ cho dân Israel biết rằng Ngài có khả năng để giải cứu họ. Những người Israel này đã sanh ra giữa công trường làm gạch và ở giữa sự thờ lại hình tượng. Thế nên, Ngài cần tỏ bày cho họ biết rằng Ngài vượt trội hơn mọi thần khác của xứ Ai Cập. Tôi thấy rất hữu ích trên điểm này. Chúng ta cần có bản tóm lược về những tai vạ giáng xuống Ai Cập để giúp cho chúng ta nhận thấy rằng chúng có những ý nghĩa hết sức đặc biệt. Lần đầu tiên đứng trước mặt A-rôn, Môi-se đã hóa cây rậy thành con rắn. Các thực sĩ của người Ai Cập cũng làm được những pháp thuật y như vậy. Điều này cho thấy rằng Sa-tăng cũng có một số quyền lực nhất định nào đó. Và điều này xác minh đến 10 tai vạ sau đây. Thứ nhất, nước sông trở nên quyết. Ở trong sách Ê-díp-tô ký đoạn 7, câu 19-25. Sự phì nhiêu của dân Ai Cập tùy thuộc vào nước chảy tràn bờ của dòng sông Ninh, mang cả nước lẫn phù sa cho xứ này. Bởi vậy, dòng sông này rất thiêng liêng đối với thần Orisit. Các nghi lễ ngoại giáo được tổ chức vào mỗi mùa xuân khi dòng sông mang sự sống thay vào sự chết. Khi nước sông trở nên quyết, nó mang đến sự chết thay vì sự sống. Và các thực sĩ của Ai Cập cũng bắt chước làm được tai vạ này bằng những pháp thuật riêng của họ. Tai vạ thứ hai về ếch nhái, ở trong sách Ê-díp-tô ký đoạn 8, câu 1 đến câu 15. Một trong những đền thờ đẹp nhất tại Memphis là đền thờ nữ thần Heka, nữ thần có hình đầu ếch xấu xí. Nếu như các bạn trông thấy những ếch nhái này ở trong nhà, trên giường ngủ, ở dưới bước đi khắp mọi nơi, các bạn dường như muốn giết quách chúng nó cho rồi. Những người Ai Cập kể ếch nhái là giống vật thiêng liêng. Các thực sĩ Ai Cập cũng làm được giống hệt về tai vạ này, chỉ ra rằng sự thành công của họ cũng đạt đến mức giỏi trong những xảo thuật của họ. Tai vạ thứ ba về mũi. Ở trong sách Ê-díp-tô ký đoạn 8, câu 16-19. Người Ai Cập thờ thần Geb, tức là thần đất. Nhưng bụi đất trở thành mũi trên khắp xứ Ai Cập. Nó là vật thiêng liêng đối với thần Geb, nhưng ngày nay người ta xem thường nó. Pharaoh đã không yêu cầu cất đi tai vạ này, và các pháp sư Ai Cập cũng không thể tạo ra được loại mũi mỏng này. Đến đây, họ dường như hiểu rằng đấng đã gây tai vạ này có quyền phép cao hơn cả các thần Ai Cập của họ. Tai vạ thứ tư về ruồi mỏng, ở trong sách Ê-díp-tô ký đoạn 8, câu 20-32. Một số người nghĩ rằng những đàn ruồi này thật ra là những bầy bỏ hung thiên, và thần Kepara chính là thần bỏ hung đó. Côn trùng có cánh bay, loài bỏ hung nhìn thấy được ở các ngôi mộ của người Ai Cập chỉ vì cuộc sống vĩnh hằng. Những con bỏ hung này rất thiêng liêng với thần mặt trời Ra. Tai vạ thứ năm về bệnh dịch súc vật ở trong suốt Ai Cập ký đoạn 9 câu 1 đến câu 17. Bệnh dịch súc vật là loại bệnh mà gia súc mắc phải. Hai đền thờ lớn nhất mà Ai Cập đã xây tọa lạc tại Memphis là nơi thờ con bò đen Aphis. Các bạn có thể thấy được rằng cơn bệnh dịch này gây ra cho những người Ai Cập thờ lại con bò bệnh hoạn. Tai vạ thứ sáu về ghẻ chóc được ký thuật trong suốt Ai Cập ký đoạn 9 câu 8 đến câu 17. Các thầy tế lễ cả của tôn giáo Ai Cập phải không có vết tích hay điểm xấu xí nào trên cơ thể của họ để họ có thể phụng sự tại các đền thờ. Vâng, họ đã phải đi quản diệt thờ phượng trên cả xứ Ai Cập trong suốt thời gian mà tai vạ ghẻ chóc xảy ra, vì nó ảnh hưởng trên tất cả các thầy tế lễ. Lúc đó không một ai trong số họ có thể lo việc tế lễ được. Tai vạ này thật là một cơn đoán phạt nặng trên toàn thể tôn giáo của người Ai Cập. Tai vạ thứ bảy về mưa đá được ký thuật trong suốt Ai Cập ký đoạn 9 câu 18 đến 35. Đức Chúa Trời bày tỏ quyền năng của Ngài bằng tai vạ về mưa đá để chỉ cho thấy rằng nữ thần không trung của người Ai Cập chẳng có quyền phép gì cả trong lãnh vực thiêng liêng của thần này. Và tai vạ thứ 8 về châu chấu ở trong suốt Ai Cập ký đoạn 10 câu 1 đến 20. Cơn đoán phạt bằng dịch châu chấu nhằm chống lại các thần côn trùng của người Ai Cập. Tai vạ về châu chấu cũng có nghĩa là mùa màng bị rủa sả. Điều này là bằng chứng về sự đoán phạt của Chúa được tìm thấy trong các sách Joel và sách Khải Huyền. Tai vạ thứ 9 về sự tối tăm. Trong suốt Ai Cập ký đoạn 10 câu 21 đến 29. Đức Chúa Trời vận hành bên trong và cùng với bóng tối để chống lại các thần tối cao mà người Ai Cập thờ lại, đó là thần mặt trời Ra. Các dĩa có hình mặt trời là một biểu tượng rất quen thuộc được tìm thấy trong các di tích Ai Cập cổ. Tai vạ về bóng tối chỉ ra sự bất tài, vô dụng của thần Ra. Và tai vạ thứ 10 về con đầu lòng của người Ai Cập bị giết. Điều này được ký thuật trong suốt Ai Cập ký đoạn 11 cho đến đoạn 12 câu 36. Theo tôn giáo Ai Cập, các con đầu lòng thuộc về các thần Ai Cập. Nói một cách khác, Đức Chúa Trời sẽ cất hết những gì được dành riêng cho các thần Ai Cập. Đức Chúa Trời muốn dạy cho người Ai Cập biết rằng Ngài chính là Đức Chúa Trời. Ngài sẽ đem dân sự Ngài đến một nơi, và tại nơi đó họ sẵn lòng nhận biết Ngài là Đức Chúa Trời của họ. Đây là hành động đoán phạt cuối cùng để có thể giải cứu dân Israel thoát khỏi dòng nô lệ của người Ai Cập. Điều quan trọng cần phải hiểu ở đây là mục đích trong các tai vạ giáng trên xứ Ai Cập. Đức Chúa Trời đã tranh chiến với các thần của Ai Cập, và rồi Ngài sẽ đánh bại tất cả các thần đó. Các bạn có thể hình dung được sự thờ lại hình tượng trong khắp xứ Ai Cập rất là phổ biến, rất là phổ quát và nhiều người ở Ai Cập đã tham dự. Tuy nhiên, qua tiên tri Ê-sai, Đức Chúa Trời phán rằng, rồi sẽ đến có một thời kỳ mà mọi thần của Ai Cập sẽ biến mất. Và ngày nay chúng ta thấy lời tiên tri đó đã được ứng nghiệm. Ai Cập trở thành một quốc gia theo đạo Hồi giáo, và họ không cho phép làm bất cứ một hình tượng nào để thờ lại, và mọi thần tượng đã biến mất, đúng như lời Đức Chúa Trời đã phán trước đây. Bây giờ, mời quý vị cùng tìm hiểu về đoạn 5. Nói đến lời kêu nài của Môi-se giải cứu dân Israel. Cuộc chiến đấu bắt đầu xảy ra với Pharaon và chiến trận cũng bắt đầu xảy ra với các thần của Ai Cập. Mời quý vị cùng xem trong suốt Ai Cập ký đoạn 5 câu 1. Kế sau, Môi-se và A-rôn đến tâu cùng Pharaon rằng: Jehovah Đức Chúa Trời của dân Israel có phán như vậy: Hãy cho dân ta đi, đặng nó giữ một lễ cho ta tại đồng vắng. Việc dâng tế lễ cho Đức Chúa Trời trong đồng vắng là bước khởi đầu hướng đến việc giải cứu dân Israel. Môi-se và A-rôn đã không chạy ùa đến trước mặt Pharaon và nói rằng: Hãy để cho dân ta đi. Chúng tôi sẽ rời khỏi Ai Cập và trở về với đất hứa của chúng tôi. Họ chỉ đơn giản yêu cầu rằng Israel nên được phép cho ra đi đặng vào đồng vắng mà thờ phượng Đức Chúa Trời của họ. Họ đã chuẩn bị tư tưởng cho Pharaon nhằm làm dịu đi những gì ông dự định phản ứng một cách quyết liệt, bất lợi cho kế hoạch của họ. Bây giờ chúng ta hãy để ý đến phản ứng của Pharaon. Trong suốt Ai Cập ký đoạn 5 câu 2. Nhưng Pharaon đáp rằng: Jehovah là ai mà trẫm phải vâng lời người? Để cho dân Israel đi. Trẫm chẳng biết Jehovah nào hết, cũng chẳng cho dân Israel đi nữa. Thưa các bạn, chúng ta hãy để ý đến lời yêu cầu mà Môi-se đã trình cho Pharaoh. Hãy để cho dân ta đi. Điều này trình bày một cách hết sức tuyệt vời và nổi bật trong bức tranh của toàn cảnh này. Ước chi tôi có thể nêu lên câu hỏi nổi bật: Đức Chúa Trời là ai? Đây chính là câu hỏi hay nhất mà tất cả chúng ta cần nên hỏi, cần được nêu ra trong thời đại này. Bởi vì các bạn cần phải biết Ngài là ai trước khi các bạn nhận bất kỳ sự giải cứu nào dành cho các bạn. Pharaoh đã đưa ra hai câu trả lời một cách xác quyết. Thứ nhất, ta chẳng biết Đức Giê-hô-va. Và thứ hai, ta không cho dân Israel ra đi. Trong một thời gian ngắn ngủi nữa, Pharaoh sẽ biết về Đức Chúa Trời. Nhưng ở trong một hoàn cảnh đầy kinh khiếp và phải để cho người Israel ra đi. Các bạn thân mến, Pharaoh là vua của nước Ai Cập rất lớn, rất hùng mạnh thời bấy giờ. Ông biết rất nhiều điều, nhưng vua thiếu sót một điều quan trọng, ấy là vua không biết Đức Chúa Trời là ai. Thưa các bạn, nếu các bạn không có cơ hội để học biết nhiều điều về Đức Chúa Trời, tôi mong ước các bạn biết một điều quan trọng thôi. Đó là các bạn biết Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, là đấng toàn năng. Ngài đã tạo dựng nên chính các bạn. Và chúng ta cùng xem tiếp ở trong suốt Ai Cập ký đoạn 5, câu 3 đến câu 5. Môi-se và A-rôn tâu rằng: Đức Chúa Trời của dân Israel đã đến cùng chúng tôi. Xin hãy cho phép chúng tôi đi vào đồng vắng, cách chừng 3 ngày đường, đặng dâng của lễ cho Jehovah Đức Chúa Trời chúng tôi. Kẻo Ngài khiến bệnh dịch hay diệt gươm đao hành chúng tôi chăng? Vua xứ Ai Cập phán rằng: Hỡi Môi-se và A-rôn, sao các ngươi xui cho dân chúng bỏ công việc như vậy? Hãy đi làm công việc mình đi. Pha-rôn lại phán rằng: Kìa, dân sự trong xứ bây giờ là đông đúc quá, hai ngươi làm cho chúng nó phải nghỉ việc ư? Đức Chúa Trời muốn cho chúng ta phải thờ phượng Ngài. Ngài sẽ phán xét chúng ta nếu chúng ta không dâng giữ điều răn này. Môi-se đã có nhiều cuộc gặp gỡ đông đảo với dân sự mình và biết rằng họ làm việc hết sức cực nhọc, không hề được ngơi nghỉ và họ muốn rời bỏ xứ Ai Cập. Pharaoh thấy được vấn đề đã nêu ra nên câu trả lời của ông ta là phải để cho dân chúng trở lại các sân làm gạch để tiếp tục công việc. Câu trả lời này được thực hiện đúng như ông ta đã truyền, và đồng thời còn gia tăng thêm nhiều sự khó khăn cho họ nữa. Chúng ta thấy sự cực nhọc của dân Israel lại càng gia tăng thêm. Trong suốt Ai Cập ký đoạn 5, câu 6 đến câu 8. Trong ngày đó, Pharaoh truyền lệnh cho các đốc dịch và phái viên rằng: Các ngươi đừng phát rôm cho dân sự làm gạch như trước nữa. Chúng nó phải tự đi kiếm góp lấy. Nhưng các ngươi hãy hạn số gạch y như cũ, chớ trừ bớt chi cả, vì họ biến nhắc, lấy cớ mà đồng kêu rằng: Hè, đi dâng lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta. Pharaoh nghĩ rằng dân Israel kiếm cớ để xin đi nghỉ lễ. Ông đưa ra lý cớ rằng nếu họ nghỉ việc thì ắt hẳn họ không thể hoàn tất đầy đủ công việc được giao. Thế rồi, rơm rạ bị cắt đi, không cung cấp cho họ nữa. Nhưng họ buộc phải sản xuất đầy đủ số lượng gạch như ấn định trước đây và họ phải tự đi thu nhặt gom rạ lấy. Công việc hàng ngày càng gia tăng thêm và họ phụng dịch chứ sự hạ khắc. Chúng ta cùng xem tiếp ở trong suốt Ê-díp-tô ký đoạn 5, câu 15 đến 21. Các phái viên của Israel bèn tâu lên cùng Pha-rôn rằng: "Sao bệ hạ đãi cả tôi tớ như vậy? Người ta chẳng phát rôm cho, lại cứ biểu chúng tôi rằng hãy làm gạch đi. Này, tôi tớ của bệ hạ đây bị đòn, lỗi tại dân của bệ hạ." Nhưng vua đáp rằng: "Các ngươi là đồ biến nhát, đồ biến nhát. Bởi cơ đó nên nói với nhau rằng: Hè, đi tế Đức Giê-hô-va. Vậy bây giờ cứ đi làm việc đi, người ta chẳng phát rôm cho đâu, nhưng các ngươi phải nộp gạch cho đủ số." Vậy các phái viên của dân Israel lấy làm bối rối vì người ta nói cùng mình rằng: "Các ngươi chẳng được trừ số gạch đã định cho ngày nào rồi ngày ấy." Khi lui ra khỏi Pha-rôn thì họ gặp Môi-se và A-rôn đợi tại đó. Bèn nói rằng: "Hai ngươi đã làm cho chúng ta ra mùi hôi hám trước mặt Pha-rôn và quân thân, mà trao thanh gươm vào tay họ đặng giết chúng tôi. Cầu xin Đức Giê-hô-va xem xét và xử đoán hai người." Chúng ta thấy rằng dân Israel giờ đây đổ lỗi cho Môi-se và A-rôn vì những nỗi cực khổ càng chồng chất trên vai họ. Họ tố cáo hai người này đã gây ra sự khó khăn cho họ hơn là cứu giúp họ, đồng thời cũng tạo cho Pha-rôn cớ để làm cho cuộc sống họ càng trở nên khó khăn đến mức không thể chịu đựng nổi. Các bạn thân mến, ngày nay chúng ta cũng thấy có nhiều người phàn nàn những người lãnh đạo trong hội thánh, phàn nàn những người chăn dắt mình. Xin các bạn nhớ rằng những người này được Đức Chúa Trời kêu gọi để phụng sự Ngài, để đem đến lợi ích cho anh em. Xin các bạn hãy kính mến những người này và đi theo sự dẫn dắt của những người chăn bày. Kế tiếp chúng ta xem thấy phản ứng của Môi-se. Ông đến với Đức Chúa Trời để cầu nguyện. Trong suốt Ê-díp-tô ký đoạn 5, câu 22 đến 23. Môi-se bèn trở về cùng Đức Giê-hô-va mà thưa rằng: "Lạy Chúa, sao Chúa đã làm hại cho dân này? Chúa sai tôi đến mà chi? Từ khi tôi đi ý kiến Pha-rôn đặng nhân danh Chúa mà nói, thì người lại ngược đãi dân này, và Chúa chẳng giải cứu dân của Chúa." Môi-se thiếu kiên nhẫn, ông khiếu nại với Chúa: "Con đã đến đây đặng giải thoát cho họ theo như lời chỉ dẫn của Ngài. Nhưng thay vì để cho họ ra đi, thì Pha-rôn lại càng gia tăng thêm sự cực nhọc cho con cái Israel." Môi-se không nhìn thấy toàn cảnh của cả bức tranh, trong khi Đức Chúa Trời đang hành động một cách chậm chậm và đầy kiên nhẫn. Đấy là phương cách nhằm thực hiện trọn vẹn kế hoạch Ngài đã hoạch định. Tôi mong ước rằng các bạn đừng vội vã nản lòng khi bắt đầu làm công việc của Chúa. Xin các bạn hãy bền đổ đi đến kết cục, và cũng xin Chúa cho anh chị em thấy được những kết quả tốt đẹp sẽ đến sau. Thưa các bạn, trong đoạn 6 chúng ta sẽ thấy Đức Chúa Trời khích lệ Môi-se và con cái Israel, đồng thời làm mới mẻ lại lời hứa của Ngài nhằm giải cứu họ. Đức Chúa Trời có nhiều điều để dạy dỗ Môi-se và dân Israel, và nhất là Ngài có nhiều điều để khiển trách và tỏ bài cho Pha-rôn biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
con xin là người tình ca tụng tình thương Chúa. Con xin là người tình cảm tạ Chúa trên cao. Con xin là người tình giao tin vui cho thế trần. Con xin là người tình cùng với Chúa đồng hành. Thiên Chúa, anh em cùng đồng bào thành thị tới thôn quê, nơi nơi cùng một lòng tay đan tay dựng nước trời. Con xin là người tình cùng với Chúa đồng trong